Chúng ta học trong Thi Thiên đoạn 46 câu 4 đến câu 7. Đề tài mà chúng ta cùng nhau suy nghĩ là Thi Thiên mà Luther ưa thích, niềm hân hoan về thành của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, trong thời kỳ cải cách, Martin Luther và nhiều người khác đã cải cách lại, đã trở lại với lại Kinh Thánh, và có bốn điều quan trọng mà đã phục hồi lại, đã được hoàn tất lại trong thời kỳ cải cách. Đó là: thứ nhất là công việc mà Đức Chúa Trời đã thực hiện đã được khám phá trở lại từ trong Kinh Thánh, và sứ đề về sự cứu rỗi là bởi ân sủng của Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta được xưng công bình là bởi huyết của Chúa Giêsu qua đức tin của chúng ta tin nhận nơi Chúa cứu thế, không cần phải thêm vào một điều gì nữa để mà được cứu. Nhưng mà điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta là qua Chúa Giêsu Christ đã chết thay cho tội lỗi chúng ta, và chúng ta chỉ tin nơi Ngài thì chúng ta được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là lời của Đức Chúa Trời đã được khám phá trở lại và đã được phiên dịch ra nhiều thứ tiếng, nhiều ngôn ngữ cho quần chúng. Trước đây thì khi người ta thờ phượng Chúa, khi mà giảng dạy, khi mà học Kinh Thánh, thì người ta học Kinh Thánh trong cái nguyên văn của nó mà thôi, là trong tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp. Nhưng mà người ta cũng học trong tiếng Latin nữa. Nhưng mà thường dân thì làm sao có thể hiểu được những ngôn ngữ này, hiểu được những thứ tiếng này. Cho nên cục cải cách đã dịch ra Kinh Thánh ra nhiều ngôn ngữ mà quần chúng có thể đọc được, và khích lệ quần chúng đọc Kinh Thánh. Cái điểm thứ ba mà quan trọng nữa, đó là qua lời Kinh Thánh của Chúa thì dẹp bỏ những cái gánh nặng và những độc tài của hàng giáo phẩm đã đặt trên quần chúng. Thay vì trở lại với Kinh Thánh thì Chúa Giêsu Christ, hội thánh của Ngài là trọng tâm. Nhưng mà trong một thời gian dài cả hơn 1000 năm như vậy thì Đức Giáo Hoàng và các hồng y thì là những người mà chính yếu trong vấn đề mà thờ phượng ở tại đây, rồi đưa đến cái việc vấn đề thờ phượng đúng như điều Kinh Thánh dạy là thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi, thay vì làm tất cả những sự thờ phượng đặt nhấn mạnh trên những người khác. Một điều khác nữa mà tương đối cũng rất là thích thú, quý vị có biết không, là trước thời kỳ cải cách, tín hữu đến nhà thờ thờ phượng Chúa không hát ca ngợi Chúa trong giờ thờ phượng. Không, quý vị biết điều đó không? Ai hát trong giờ thờ phượng Chúa trước đó? Chỉ có ca đoàn, những người được tập luyện thì mới hát ca ngợi Chúa trong sự thờ phượng. Nhưng mà nhà cải cách Martin Luther đã đem việc ca hát trở lại cho hội thánh khi thờ phượng, bởi vì Kinh Thánh dạy là khi thờ phượng thì có những bài ca, có những thi ca thì hát ca tụng Chúa. Nhưng mà trước thời kỳ cải cách, là trước thời kỳ 1500 đó, thì người ta không có hát thờ trong sự thờ phượng mà chỉ có ca đoàn hát mà thôi. Cho nên ngay trong thời gian 1524 thì người ta tìm thấy quyển thánh ca đầu tiên hết là chỉ có 8 bài hát tất cả, mà trong đó là có 4 bài hát của Martin Luther sáng tác ở trong đó. Khi mà người ta thấy được quyển kinh thánh này thì người ta đem về tường trình lại Giáo hội Công giáo La Mã, thì Giáo hội Công giáo rất là bối rối và nói rằng cả quần chúng hát ngợi ca trong cái tính lý, trong những cái điều mà Martin Luther đặt ra. Rồi quyển Kinh Thánh thứ hai được phát hành cũng cùng trong năm đó thì có tất cả là 25 bài hát, Và trong đó có 18 bài của Martin Luther sáng tác ra để hát ca ngợi Chúa. Chia sẻ những điều này để cho quý vị thấy được rằng Thi Thiên 46 là thi thiên mà Luther rất là ưa thích. Và ông đã sáng tác ra cái bài hát là Chúa là bức thành kiên cố mà chúng ta hát trong tuần vừa rồi. Thật như vậy thưa quý vị, Đức Chúa Trời là nơi nương náu, là sức lực, Ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Và khi chúng ta hát, khi chúng ta đọc, khi chúng ta suy gẫm lời của Chúa, thì lời của Chúa cũng làm chúng ta mạnh mẽ cho chính mình và mạnh mẽ người khác nữa, và giúp ích được cho nhiều người khác nữa. Trong Colossae đoạn 3 câu 16 thì chép rằng: Nguyên xin lời của Đấng Christ ở đầy trong anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy dễ ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy trong Colossae đoạn 3 câu 16 là hãy hết lòng hát khen ngợi hay là ca tụng Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong thời kỳ Trung Cổ đó thì giáo hội đã không cho giáo dân được hát, chỉ ca đoàn được hát mà thôi. Cho nên Martin Luther và những người cùng trong thời gian cải cách thì cải cách lại và dựa trên lời của Chúa, thì hát ca ngợi Chúa là điều mà con cái của Chúa và Chúa dạy phải hát ca tụng Ngài. Như tựa đề của Thi Thiên 46 hôm nay, Thi Thiên này do ai làm thưa quý vị? Ở trên cái đề tài ở trên, do ai làm? Do con cháu Cô-rê làm. Và làm cho ai? Làm cho thầy nhạc chánh dùng về điếu Alamos. Alamos là gì? Alamos là cái giọng hát cao và rất là mạnh mẽ. Mà thật như vậy, những lời Thi Thiên 46 thật là mạnh mẽ, và nó phải là cái điều mà cần tràn ngập vào trong lòng của chúng ta, trong môi miệng của chúng ta, với quyền năng cao cả của Đức Chúa Trời khi chúng ta hát ca ngợi Chúa. Như trong tuần qua chúng ta học về tất cả những sợ hãi được chính Đức Chúa Trời cắt ra khỏi chúng ta. Tuần này chúng ta học về sự vui mừng về thành của Đức Chúa Trời. Vui mừng là trọng tâm vì sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa dân sự của Ngài, là nơi của Đấng Chí Cao. Thưa quý vị, hình ảnh cái thành được diễn tả ra tại đây, có thể thành là lúc bây giờ đang bị bao vây xung quanh, người ở trong thành đang bị thiếu thức ăn, đang bị thiếu nước uống và không được tiếp tế thức ăn từ bên ngoài vào. Thưa quý vị, ở tại Jerusalem, tại Do Thái thì không có nhiều sông, cho nên khi mà thành mà bị bao vây như vậy thì vấn đề tiếp nước, tiếp lương thực rất là khó khăn. Nhưng mà trong Thi Thiên đoạn 46 thì nói rằng có một ngọn sông dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời. Ở đây nói một ngọn sông chảy vào thành Jerusalem. Như vậy thì việc này có nghĩa như thế nào? Đây là một việc siêu nhiên, chính Đức Chúa Trời là nước của sự sống cho dân sự của Ngài. Và điều này là điều quý giá hơn tất cả mọi điều mà cung cấp cho chúng ta là con cái của Ngài. Chính Đức Chúa Trời là Đấng làm cho chúng ta vui mừng. Chính Đức Chúa Trời là Đấng làm cho chúng ta vui mừng về điều này, đáng để chúng ta hạ mình, khiêm nhường, và miệng chúng ta cần phải mở ra để mà ca tụng Đức Chúa Trời, và đời sống chúng ta phải ca tụng và phục vụ Ngài. Không biết quý vị có thấy quý vị là một dân sự của Đức Chúa Trời, quý vị đang ở trong thành của Ngài, quý vị đang ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời hay là không? Quý vị có thấy Ngài là đấng chăm sóc quý vị không phải là những ngài trên thế gian này, nhưng mà đời sống quý vị đời đời bất tàn không? Quý vị có nhìn bên cạnh quý vị, đằng sau quý vị, phía trước quý vị một sự vững tâm, bởi vì Chúa là niềm vui của quý vị, mà Ngài là thành mà quý vị đang được ở trong và đang được che chở hay là không? Dầu khi kẻ thù nghịch bao vây xung quanh, nhưng mà quý vị đang được Chúa cứu thế Giêsu bảo vệ, và quý vị được an toàn ở trong cánh tay của Ngài. Và quý vị có thấy đây là điều vui mừng, phước hạnh, hân hoan mà chúng ta là con cái của Chúa thấy và ca tụng Chúa hay là không? Và để khích lệ cho chúng ta làm được những điều này, thì buổi sáng hôm nay tôi cùng với quý vị học 5 điều mà chúng ta thấy được. Thứ nhất là danh chí cao, danh phi thường của Chúa. Thứ hai là sự hiện diện phi thường của Ngài. Thứ ba là sự gìn giữ phi thường của Ngài. Thứ bốn là thời điểm phi thường của Ngài. Và thứ năm là chiến thắng phi thường của Ngài. Và chúng ta hãy đặt 5 điều này của Đức Chúa Trời trên lòng của mỗi chúng ta, để nó đem lại sự vui mừng, phước hạnh cho chúng ta là dân sự của Chúa. Thưa quý vị, trước hết chúng ta học Đức Chúa Trời của chúng tôi có một danh chí cao. Mighty Name là đấng chí cao ở trong câu 4. Đức Chúa Trời là đấng chí cao, Most High. Thưa quý vị, cái chữ Most High này trong tiếng Hebrew là chữ El Alion. Cái chữ này được dùng 36 lần trong Cựu Ước và hầu hết là trong Thi Thiên. Và chữ này cũng được dùng 9 lần trong Tân Ước và hầu hết là trong sách Luca. Chữ này có nghĩa là Đức Giê-hô-va là đấng chí cao, Ngài là đấng phi thường. Ngài có quyền trên tất cả mọi sự, mọi vật, và quyền năng siêu nhiên của Ngài đã xuống và cứu giúp chúng ta. Và không có điều gì mà không ở dưới quyền của Đức Chúa Trời, và không có điều gì là không ở trong sự kiểm soát của Ngài. Và ngay cả kẻ thù địch của Đức Chúa Trời đấy nữa, thì họ dầu họ chống lại Đức Chúa Trời, nhưng mà họ đều lệ thuộc nơi Ngài. Nếu Ngài không ban cho thì họ không có thể có sự sống, không có sự di động được. Con người tìm cách để mà chạy khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhưng mà họ có thể đi đâu? Và không có ai thoát khỏi danh của đấng chí cao, danh phi thường của Ngài. Chúa có một danh biệt là đấng chí cao. Cái chữ này rất là đặc biệt thưa quý vị, bởi vì nó nói được Chúa là đấng chí cao, Ngài trên cao tất cả mọi thứ. Cái điểm thứ hai cũng trong câu 4 này, chúng ta thấy là sự hiện diện phi thường của Ngài, His mighty presence. Đó là chỗ ở của đấng chí cao. Một bản dịch cũ dịch câu này trong câu 4 này rằng sự oai nghi của Đức Chúa Trời ở giữa thành, mọi bản chất hoàn hảo của Ngài bên cạnh hội thánh của Ngài. Điều này cho chúng ta thấy điều gì? Cho chúng ta thấy sự hiện diện của Ngài ở khắp mọi nơi. Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, Ngài cao hơn các tầng trời, Ngài đang hiện diện. Nhưng mà thưa quý vị, điều đặc biệt nữa là Ngài hiện diện trong đời sống ở giữa dân sự của Ngài. Và chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta cũng có sự hiện diện của Ngài trong đời sống của chúng ta. Thưa quý vị, khi suy nghĩ được điều này, Đức Chúa Trời là đấng cao cả, quyền năng, nhưng mà Ngài cũng ở trong chúng ta, thì thưa quý vị, đó là một điều rất là đặc biệt, phải không quý vị? Trong Ê-sai đoạn 57 câu 15 thì chép rằng đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là thánh. Có phán như vậy: ta ngự trong nơi cao và thánh với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn. Thưa quý vị, khi tôi suy nghĩ điều này làm cho tôi phải hạ mình xuống và ca tụng Chúa, bởi vì Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, cao cả, nhưng mà Ngài cũng đến với chính tôi, một người hèn hạ, và nhưng mà Ngài cũng đến với tất cả quý vị nữa, là những con người tầm thường, và Ngài ở giữa chúng ta. Đó là điều rất là vô cùng quý giá cho chúng ta. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Ngài không bao giờ bỏ rơi hoặc không bao giờ quên một người nào hết, thưa quý vị, những người thuộc về Ngài. Đức Chúa Trời ở gần chúng ta, và Ngài mạnh hơn tất cả hay là bất cứ mọi kẻ thù mà chúng ta biết. Điều này đưa chúng ta đến cái điểm thứ ba, là sự gìn giữ phi thường của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng giúp đỡ. Ở trong câu 5, Đức Chúa Trời là đấng giúp đỡ, His mighty keeping. Thưa quý vị, với sự gìn giữ của Đức Chúa Trời thì chúng ta không bị rúng động dầu hoàn cảnh bên ngoài của chúng ta như thế nào đi nữa. Cái chữ mà giúp đỡ trong câu 5 này cũng giống như là giúp đỡ trong câu 1 như vậy. Giúp đỡ là hốt. Khi chúng ta suy nghĩ tại sao thành của Đức Chúa Trời cần sự giúp đỡ, ba điều mà chúng ta có thể thấy tại đây, mà chúng ta có thể học được, thành của Đức Chúa Trời tại sao lại cần sự giúp đỡ. Điều thứ nhất là cho chúng ta thấy rằng thế gian luôn luôn, thưa quý vị, thế gian luôn luôn tranh chiến với hội thánh của Chúa. Thế gian không muốn làm bạn với Đức Chúa Trời và những người tin Chúa. Thế gian muốn chúng ta trở nên giống như họ. Nếu quý vị là bạn của thế gian thì thế gian sẽ ưa thích quý vị, và quý vị không thể làm bạn cùng với Đức Chúa Trời được. Điều thứ hai nữa mà chúng ta có thể học ở đây là hội thánh không phải là hội mà được miễn trừ tất cả những cái nan đề hay là những khó khăn, những cái nhức đầu trong thế gian này. Và không nơi nào trong Kinh Thánh là Chúa hứa là Chúa sẽ luôn luôn cho hội thánh con cái của Ngài được bình an hay là luôn luôn được an toàn. Cho nên đó là điều mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời là đang giúp đỡ. Và một điều thứ ba nữa mà chúng ta học trong cái sự giúp đỡ này là dầu thế gian muốn làm hại hội thánh của Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời gìn giữ hội thánh của Ngài được an toàn. Đức hội thánh của Đức Chúa Trời không bao giờ bị đánh đổ. Ông mục sư Matthew Henry thì ông nói rằng Đức Chúa Trời bảo đảm hội thánh của Ngài với sự hiện diện của Ngài và sự chăm sóc của Ngài. Hội thánh sẽ không bị rúng động hay là bị phá hủy. Không ai có thể tiêu diệt hội thánh của Đức Chúa Trời được. Hội thánh của Đức Chúa Trời được xây dựng trên nền tảng vững chắc của Chúa Jesus Christ, và các cửa âm phủ không thể nào thắng nổi hội thánh của Ngài. Và nếu Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta thì chúng ta không sợ bất cứ một sức mạnh nào khác, thưa quý vị. Trở lại điểm thứ tư mà chúng ta học, cái thời điểm phi thường của Ngài. Ở trong câu 5 thì nói rằng vừa rạng đông buổi sớm mai thì Ngài giúp đỡ. Ở đây một điểm mà chúng ta thấy là His mighty timing. Thưa quý vị, điều này có nghĩa là gì? Điều này có thể liên hệ đến quân Assyria. Họ đang vây thành Jerusalem trong thời của vua Ezechiah, đã ghi lại trong các vua thứ nhì đoạn 19 câu 35. Khi dân Israel bị vây xung quanh như vậy đó, thì buổi sớm mai một số người họ ra ngoài thì họ thấy là quân Assyria bị giết, và thiên sứ đã giết 185.000 người, và dân Israel được Đức Chúa Trời giải cứu. Một điều khác nữa mà thấy tại đây là vừa lúc rạng đông vừa lúc sớm mai là một cái hình ảnh mà Kinh Thánh nói về sự đời đời. Ở trong Ê-sai đoạn 8 câu 20 thì chép rằng hãy theo luật pháp và lời chứng, nếu dân chẳng nói như vậy thì chắc sẽ chẳng có rạng đông hay là buổi sớm mai cho nó. Thưa quý vị, kẻ ác, người không tin Chúa sẽ không có rạng đông hay là không có buổi sớm mai cho họ, hay là một đời sống phước hạnh sau cái cuộc sống ngắn ngủi trên trần gian này. Họ sẽ đi đâu? họ sẽ ở trong tối tăm mãi mãi theo lời Kinh Thánh nói. Họ xa cách ánh sáng của Đức Chúa Trời. Nhưng ngược lại, người tin Chúa, Đức Chúa Trời là ánh sáng cho họ đời đời. Đức Chúa Trời giải cứu trong thời điểm tốt nhất, thích hợp nhất của Ngài. Một điều vô cùng khủng khiếp là cho những ai nghĩ rằng tự mình có thể cứu lấy chính mình, hay là mình đi tìm một con đường nào cứu thân nhờ vào một người nào khác để mà cứu mình. Thưa quý vị, những tôn giáo trên trần gian này dạy người ta cố gắng tự mình để được cứu. Nhưng mà Cơ Đốc nhân, người tin Chúa, dựa trên lời Kinh Thánh, và lời Kinh Thánh chỉ cho chúng ta thấy rằng con người hoàn toàn bất lực, không thể tự cứu mình, và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi mà thôi. Và Đức Chúa Trời là đấng làm việc theo thì giờ của Ngài. Điểm thứ năm, điều này đưa chúng ta cho chúng ta thấy rằng ở trong câu 6 là một cái sự chiến thắng huy hoàng, chiến thắng phi thường của Ngài, His mighty victory. Trong câu 6 thì nói rằng các dân náo loạn, các nước rúng động, Đức Giê-hô-va phát tiếng thì đất bèn tan chảy. Đây là một câu Kinh Thánh rất là ngắn gọn nhưng mà rất là mạnh mẽ, powerful, thưa quý vị. Câu này có thể hiểu rằng các nước trên thế gian nổi loạn, Đức Chúa Trời làm cho họ sụp đổ tất cả hết. Đức Chúa Trời làm cho họ tan chảy ra như là sát trước lửa như vậy. Đức Chúa Trời chỉ cần dùng lời phán của Ngài thì mọi dân trên đất tan ra như nước. Thưa quý vị, năm điều mà chúng ta đi qua buổi sáng hôm nay, những điều này giúp đỡ chúng ta điều gì? Chúng ta học được những điều gì? Trước hết là một sự cảnh cáo vô cùng nghiêm trọng cho những ai ngoài Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, tương lai của họ là gì và họ sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ có một sự đoán phạt. Cơn giận của Đức Chúa Trời sẽ đổ lên cho những kẻ không thờ phượng, những kẻ chống nghịch lại cùng Đức Chúa Trời. Họ sẽ tan chảy ra như nước trước mặt Ngài, sẽ bị thiêu cháy đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận quý vị là những người tin nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống của mình, xoay bỏ con đường cũ của mình, trở về lại cùng Đức Chúa Trời. Và Ngài có thể làm cho ý chí của quý vị trở nên một tấm lòng mới mẻ để mà theo Ngài. Điều thứ hai mà chúng ta có thể học qua Kinh Thánh buổi sáng hôm nay, đó là một sự bảo đảm cho quý vị là những người trong Chúa Giê-xu, trong Đấng Christ. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời là nơi yên nghỉ, là sức lực, là nguồn giúp đỡ cho quý vị khi quý vị ở trong hoàn cảnh khó khăn. Ngài luôn luôn ở giữa quý vị. Ngài là một kho tàng vô cùng quý giá cho quý vị. Và điểm cuối cùng là chúng ta học ở đây là một điều khích lệ cho chúng ta để có được sự vui mừng ở trong Chúa Giê-xu Christ. Thưa quý vị, chúng ta có được sự đầy đủ trong Đức Chúa Trời. Ngài là đấng đáp ứng tất cả những nhu cầu của chúng ta. Thưa quý vị, không phải là chỉ nhu cầu trong đời sống mà chúng ta sống tạm bợ trên trần gian này thôi, nhưng mà Ngài cũng dẹp tan tất cả những sợ hãi trong chúng ta. Ngài là đấng mà ban cho chúng ta niềm vui. Đức Chúa Trời là một nguồn sức sống. Ngài vô tận, Ngài đời đời, và tình yêu thương của Ngài không bao giờ thay đổi. Ngài là nguồn nước sống cung cấp cho chúng ta. Thưa quý vị, như nước chúng ta uống, Đức Chúa Trời là dòng sông. Ngài có thể ban cho quý vị một sự tha thứ, Ngài ban cho quý vị sự sống, một sự tươi mới, một sự bắt đầu mới, một sự bảo đảm, tình yêu đời đời, một sự liên hệ thánh với Ngài, một tinh thần nóng cháy về sự vâng lời, cũng như ban sự giữ gìn của Ngài cho quý vị. Do đó, đời sống chúng ta là những người ở trong Chúa. Chúng ta được sự bảo đảm đó, chúng ta được những lời hứa đó. Do đó chúng ta cần có sự vui mừng, hân hoan, sung sướng về ân sủng tung tràn ra từ con sông của Đức Chúa Trời, thưa quý vị. Và chúng ta cũng cho người thế gian thấy Đức Chúa Trời là đấng như thế nào qua đời sống của chúng ta. Nguyện xin Chúa dùng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở, giúp đỡ, tỉnh thức chúng ta để chúng ta có một đời sống vui mừng, chúng ta được làm con cái của Chúa. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện.